chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Thủ tướng Chính phủ lên đường dự hội nghị cấp cao ASEAN GCC và thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út.
Đoàn công tác liên ngành của Trung ương làm việc tại thành phố Cần Thơ và thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023.
Hưởng ứng tháng cao điểm quốc gia về phòng cháy chữa cháy, ngành chức năng phối hợp với ban giám hiệu một số trường đại học trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình tập huấn trải nghiệm nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ giảng viên và sinh viên.
Xuất phát điểm tương đối thấp nhưng xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh đã và đang trên đường về đích nông thôn mới nâng cao. Những kết quả đạt được không chỉ là thước đo về nhiệm vụ mà còn góp phần tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
Người dân làng chài đếm từng phút ngóng chờ tin ngư dân mất tích, máy bay và tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm.
Người Việt dành 2 giờ 32 phút mỗi ngày cho mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin.
Phát hiện bình khí cười dạng mới lần đầu du nhập vào Hà Nội.
Xung đột tại dải Gaza khiến khoảng 4.000 người thiệt mạng. Hàn Quốc tổ chức triển lãm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Hội đồng Hợp tác vùng vịnh GCC và thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10, theo lời mời của Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Sau 33 năm thiết lập quan hệ năm 1990 và 14 năm năm 2009, thông qua tầm nhìn chung, đây là lần đầu tiên ASEAN và GCC tổ chức hội nghị cấp cao. Hội nghị là mốc quan trọng đưa quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức khu vực này lên mức độ cao mới, đáp ứng nhu cầu cả hai bên. Chuyến công tác giữa Vương quốc Ả Rập Xê Út lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, vừa cùng các nước ASEAN thể hiện tâm thế mới, độc lập, đoàn kết, phát triển, vừa củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út, sau đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Á và vùng vịnh, thúc đẩy hợp tác củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam Ả Rập Xê Út.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè chủ trì buổi tiếp đoàn công tác liên ngành do bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đến làm việc về thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023.
Đoàn kiểm tra điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, lao động việc làm. Một số kết quả nổi bật được chỉ ra như tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất được bố trí đúng quy định, hợp lý. Thành phố thường xuyên quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, thực hiện công tác quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, lao động việc làm. Các tổ chức cá nhân có liên quan tuân thủ quy định pháp luật, tạo tác động tích cực trong phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội sau dịch bệnh COVID-19.
Đại diện các sở ngành liên quan giải trình một số nội dung theo yêu cầu của đoàn công tác, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành. Hôm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền vừa long trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng cho 33 quần chúng ưu tú thuộc các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Đây là những quần chúng ưu tú có nhiều thành tích trong công tác rèn luyện, phấn đấu và có nguyện vọng mong muốn vào đảng, đã được tổ chức đảng, các đơn vị xem xét, lựa chọn, thẩm tra, xác minh, có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để kết nạp.
Từ đầu năm đến nay, huyện Phong Điền đã kết nạp 86 đảng viên đạt 107,5% chỉ tiêu nghị quyết năm 2023, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện có 3.784 đảng viên sinh hoạt ở 39 tổ chức cơ sở đảng. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn phối hợp tổ chức họp mặt 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Trong không khí vui tươi của buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm truyền thống ngày thành lập Phụ nữ Việt Nam. Trải qua 93 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, quận Ô Môn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động, xây dựng nhiều mô hình phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của chị em hội viên.
Tại buổi họp mặt còn diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc lãnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh tại địa phương. Dịp này, năm cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Các chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cùng các em mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được tặng nhiều phần quà và tiền mặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn cũng vừa tổ chức họp mặt lãnh đạo hội qua các thời kỳ, chị em hội viên trên địa bàn. Trong không khí vui tươi thân tình, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường, các trường trung học phổ thông trên địa bàn biểu diễn và ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ trong suốt 93 năm qua.
Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn luôn phát huy vai trò của tổ chức hội trong các hoạt động phong trào tại địa phương, triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên khó khăn. Riêng năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận thực hiện 9 công trình phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ô Môn.
Dịp này, ban tổ chức trao giải nhất hội thi múa dân vũ đương đại cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hưng và trường phổ thông dân tộc nội trú thành phố. Hôm qua, đoàn công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra giám sát đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí số 15 tại xã Thới Thạnh, trường Xuân B của huyện Thới Lai.
Tại xã Thới Thạnh, đoàn kiểm tra tiêu chí 15 về hành chính công với các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, ký số kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, có dịch vụ công trực tuyến, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, xã thực hiện ký số kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 461 hồ sơ, đạt gần 22%. Xã Thới Thạnh có 4 trên 19 đầu thủ tục hồ sơ toàn trình được cung cấp, có 76 hồ sơ phát sinh được thực hiện. Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định và không xảy ra khiếu nại vượt cấp. 100% thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của các tổ chức cá nhân được công khai theo đúng quy định. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Riêng về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công xã chưa đạt theo yêu cầu.
Thưa quý vị, Thạnh Tiến là một trong ba xã được huyện Vĩnh Thạnh chọn để xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Tuy còn gặp nhiều khó khăn với số tiêu chí chưa đạt ghi nhận từ đầu năm lên đến 6 tiêu chí, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hiện thì địa phương đã và đang trên đường về đích đúng theo kế hoạch và lộ trình đề ra.
Đầu năm 2023, qua rà soát, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh còn 6 tiêu chí chưa đạt theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đó là tiêu chí số 6, cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 8, thông tin truyền thông, tiêu chí số 10, thu nhập, tiêu chí số 11, hộ nghèo, tiêu chí số 13, hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí số 14, y tế. Tuy nhiên, với sự phấn đấu nỗ lực và quyết tâm cao, đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí. Ông Nguyễn Giang Lưu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tiến và ông Võ Văn Bé, Bí thư chi bộ trưởng ấp Bờ Bao, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh cùng cho biết.
Tập trung đẩy mạnh cái phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, rồi thành lập các cái tổ hợp tác xã để mà nâng cao cái tiêu chí thu nhập cho nhân dân. Thứ hai là tập trung là cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao cái đời sống, đạt được cái tiêu chí số 10, cái tiêu chí thu nhập. Đến nay thì xã đã đạt được 69.810.000 bình quân người.
Đối với ấp thì tôi cũng cơ cấu như ba ngành đầu thép, rồi các anh em tổ tự quản cũng phối hợp với hội đồng dân, ủy ban dân là xuống từng cụm á, nhà bà ba chúng tôi thì cụm thì mời hai cụm bà con là đến dự một điểm được vài trăm người để gồm triển khai cái xây dựng nông thôn mới cây về giao thông nông thôn, kinh tế văn hóa xã hội phòng ninh, rồi xây dựng môi trường, vấn đề thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
Xã Thạnh Tiến được chia tách từ xã Thạnh An từ năm 2008 với diện tích tự nhiên gần 2.300 hectare. Phần lớn người dân sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và mua bán nhỏ. Toàn xã có 3 ấp, dân số 7.700 khẩu. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, rồi đến nông thôn mới nâng cao, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội từng bước cải thiện, đời sống vật chất tinh thần từng bước được nâng lên. Hiện địa phương đã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của tiêu chí số 14, đồng thời củng cố nâng chất các tiêu chí còn lại để sớm được công nhận theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Tiến, huyện Vĩnh Thạnh nói:
Bảo hiểm y tế của người dân thì sẽ tập trung rà soát rồi vận động để người dân tự giác tham gia đạt theo cái chỉ tiêu là 95% đã đề ra. Cái thứ hai là tập trung là vận động nhân dân vệ sinh cái cảnh quan môi trường, làm sao đảm bảo được là cái sáng xanh sạch đẹp, đường thông hè thoáng, đảm bảo được cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho đến khi là được công nhận.
Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Cần Thơ nói thêm:
Những tiêu chí về thu nhập, về hộ nghèo thì cần phải nâng chất các cái hình thức tổ chức sản xuất, đặc biệt là các cái tổ chức kinh tế hợp tác để mà hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực để mà thực hiện tổ chức sản xuất sao cho có hiệu quả để góp phần thu nhập cho người dân.
Xuất phát điểm tương đối thấp lại là xã phấn đấu, nhưng Thạnh Tiến đã và đang trên đường về đích. Những kết quả đạt được không chỉ là thước đo về nhiệm vụ, mà qua đó còn góp phần tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Thưa quý vị, hôm qua, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đoàn khảo sát đánh giá thực tế sản phẩm OCOP làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.
Làng du lịch Mỹ Khánh được thành lập năm 1996, đến nay có quy mô khoảng 30 hectare. Địa chỉ tại số 335 Lộ Dòng Cung, ấp Mỹ Nhân, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Làng du lịch Mỹ Khánh được chia làm 3 khu vực. Khu 1 phục vụ nghỉ dưỡng, khách sạn, hồ bơi. Khu 2 phục vụ vui chơi ẩm thực, các làng nghề. Khu 3 dịch vụ tham quan trải nghiệm vườn cây ăn trái. Hàng năm, làng du lịch Mỹ Khánh thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Trước đó, sản phẩm làng du lịch Mỹ Khánh được Hội đồng thẩm định OCOP huyện Phong Điền đánh giá đạt 90 điểm, xếp hạng OCOP 4 sao.
Qua xem xét báo cáo hồ sơ trình thẩm định, video clip giới thiệu về sản phẩm và khảo sát thực tế các dịch vụ của làng du lịch Mỹ Khánh, đoàn khảo sát đánh giá hồ sơ thẩm định tương đối hoàn chỉnh, bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP làng du lịch Mỹ Khánh, sản phẩm và sức mạnh của cộng đồng, khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm đúng theo quy định, đủ điều kiện tham gia đánh giá xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố năm 2023. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức họp triển khai kế hoạch Tết Quân dân năm 2024. Tết Quân dân năm 2024 được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chọn xã Nhân Ái, huyện Phong Điền làm điểm tổ chức với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết, chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo kế hoạch, tháng 11 năm 2023 sẽ tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình. Từ ngày 23 tháng 1 năm 2024 đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 13 đến ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão sẽ tổ chức được hoạt động cao điểm. Tết Quân dân năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, ý nghĩa, góp phần củng cố xây dựng tình đoàn kết quân dân như nâng cấp độ giao thông nông thôn, lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa, vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách và hộ nghèo, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian. Ngoài ra còn tổ chức hội thi mâm cỗ ngày Tết. Cùng với đó là tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp và giao lưu văn nghệ phục vụ nhân dân địa phương.
Từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các phường trên địa bàn quận Ô Môn tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp phường cho các thanh niên trong độ tuổi đủ điều kiện.
Qua họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần thứ nhất, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ô Môn đã đề nghị gọi khám sơ tuyển sức khỏe cấp phường đối với 3.412 thanh niên trong độ tuổi tại 7 phường. Các thanh niên sẽ được khám tổng quát thể lực, đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra huyết áp, tim mạch, tầm soát thị lực, thăm khám các bệnh nội khoa, ngoại khoa. Việc khám sức khỏe cho thanh niên được thực hiện theo nguyên tắc một chiều, khép kín, đảm bảo đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của thanh niên để Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận xem xét tuyển chọn theo quy định.
Sáng nay, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ công chức cơ sở năm 2023.
Hơn 200 cán bộ công chức ở cơ sở tập huấn các nội dung về luật tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, công giáo và công tác quản lý nhà nước đối với đạo cao đài, Phật giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo, một số tôn giáo nội sinh dùng Tây Nam Bộ và những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý tín ngưỡng và thực hiện tôn giáo mới. Tin lành và công tác quản lý nhà nước đối với tin lành, đây là những kiến thức được cập nhật mới nhằm giúp cho cán bộ công chức ở cơ sở vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn ở cơ quan đơn vị.
Đoàn phường Long Hưng, quận Ô Môn vừa ra mắt mô hình tủ sách pháp luật điện tử. Mô hình tủ sách pháp luật điện tử được triển khai thí điểm tại bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân phường Long Hưng. Người dân khi đến đây có thể dùng điện thoại di động thông minh để quét mã QR, truy cập vào thư viện pháp luật điện tử do đoàn phường xây dựng với đa dạng các lĩnh vực như luật đất đai, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, vân vân. Hiện thư viện pháp luật điện tử đã có hơn 150 văn bản luật hiện hành trên các lĩnh vực và được lưu trữ trên Google Drive. Thời gian tới, đoàn phường sẽ tiếp tục cập nhật thêm để người dân có thể dễ dàng truy cập tra cứu các văn bản luật đã được ban hành. Hưởng ứng tháng cao điểm quốc gia về phòng cháy chữa cháy tháng 10 năm 2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ban giám hiệu một số trường đại học trên địa bàn thành phố, tổ chức chương trình tập huấn trải nghiệm nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ giảng viên và sinh viên.
Tại một buổi huấn luyện về sử dụng bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy cùng kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ tại trường đại học Cần Thơ và đại học FPT, cán bộ giảng viên và sinh viên được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích như cách phòng ngừa cháy nổ từ việc sử dụng điện, ga, xăng dầu, sạc pin điện thoại, xe điện, sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu kết hợp thoát hiểm, các biện pháp giữ an toàn về cháy nổ trong giảng đường, ký túc xá, nhà trọ. Sinh viên Nguyễn Đăng Khoa và sinh viên Lê Tiểu Thân, trường đại học Cần Thơ cùng chia sẻ.
Đây là một cơ hội để mình diễn tập trường hợp khi mà cháy và hỏa hoạn xảy ra. Đó là một điều em thấy rất là hiếm, khi mà em còn ở cấp 3 thì em không được trải nghiệm điều này. Cho nên có cơ hội này thì em thấy rất là may mắn. Có cơ hội để trải nghiệm những trang thiết bị của các anh lính cứu hỏa. Thì em nghĩ để chương trình này càng phát triển thì có thể để cho nhiều bạn được trải nghiệm nữa và nhiều trường đại học nữa.
Đến với chương trình thì em cảm thấy là em thích nhất với phần thực hành ở nhà thi đấu, tại vì em được thật sự là trải nghiệm và hòa mình với công việc của các anh lính cứu hỏa, hiểu được những cái công đoạn, các thao tác và các cái công cụ để thực hiện được cái quá trình cứu hộ cứu nạn cũng như là phòng cháy chữa cháy.
Thành phố Cần Thơ có 22 trường đại học cao đẳng với hàng chục ngàn sinh viên. Trong tháng cao điểm quốc gia về phòng cháy chữa cháy, công tác tập huấn trên diện rộng đối với các trường được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ triển khai bằng nhiều hình thức kết hợp thực hành với những tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Thượng tá Phạm Phúc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Thường xuyên là phối hợp với các ban giám hiệu các nhà trường, các cái phòng quản lý sinh viên, các phòng đào tạo để tổ chức là hướng dẫn nhà trường thực hiện tốt các biện pháp an toàn đảm bảo phòng cháy cháy, như là việc trang bị các bình chữa cháy, thường xuyên kiểm tra các cái điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn. Chúng tôi tuyên truyền vào những kiến thức cơ bản về cháy nổ, những kỹ năng về thoát nạn cho người trong đám cháy. Ngoài ra thì chúng tôi tuyên truyền thêm cho các cháu kiến thức an toàn trong sử dụng điện, an toàn trong sử dụng bếp ga, đặc biệt là đối với việc sử dụng các cái bình ga mini ở trong cái ký túc xá cũng như là các cái phòng trọ của mình để đảm bảo an toàn cháy nổ.
Với mục tiêu nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống hỏa hoạn, kết hợp rèn luyện kỹ năng chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát hiểm cho cán bộ giảng viên và sinh viên, việc huấn luyện chú trọng các thao tác thực hành giúp lực lượng này biết sử dụng thành thạo bình chữa cháy và các dụng cụ như xẻng, phuy cát, mặt nạ chống độc, chống khói, biết cách thoát hiểm khi có sự cố và tương trợ cho những nạn nhân khác. Ông Trần Thiện Bình, trưởng phòng công tác chính trị trường Đại học Cần Thơ nói:
tạo điều kiện cho thầy cô giáo và sinh viên của trường tiếp cận nhiều hơn về cái cách thức giữ gìn sự an toàn cho bản thân mình và cho cả nhà trường. Tôi cũng mong muốn rằng trong cái thời gian tới thì công an thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục hỗ trợ nhà trường, phối hợp với nhà trường để xây dựng nhiều cái chương trình giới thiệu tuyên truyền để thầy cô giáo và sinh viên trong trường hiểu rõ và áp dụng cho mình, giữ gìn an toàn cho bản thân, cho gia đình, cho nhà trường.
Tình hình cháy nổ hiện nay đang diễn biến phức tạp. Việc tổ chức huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết, góp phần giữ gìn an ninh, an toàn trong trường học, nơi ở và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy nói chung. Chuyển sang thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hơn một ngày kể từ khi xảy ra vụ chìm hai tàu cá trên vùng biển Trường Sa, không khí nặng nề đang bao trùm làng chài Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Đêm qua, nhà cửa của ngư dân Đỗ Văn Hải có nhiều hàng xóm đến thăm hỏi, động viên và chia buồn. Ngư dân Đỗ Văn Hải vừa được cứu vớt nhưng do ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt, anh cùng một ngư dân khác đã tử vong. Ngoài những ngư dân được xác nhận đã tử nạn, tính đến thời điểm này vẫn còn 13 ngư dân khác mất tích. Các thuyền viên được cứu vớt đang được chăm sóc sức khỏe và sẽ di chuyển về bờ sau khi tàu của lực lượng chức năng tiếp cận.
Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huy động nhiều phương tiện triển khai tiếp cận hiện trường các tàu cá gặp nạn, khẩn trương tranh thủ thời gian vàng tìm kiếm. Đồng thời tập trung tối đa công tác chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân đã được cứu vớt sớm di chuyển vào bờ an toàn. Trong đêm, máy bay và tàu nước ngoài cũng đã có mặt ở vùng biển xảy ra vụ hai tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị chìm để tham gia tìm kiếm 13 thuyền viên mất tích.
Lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10, một máy bay và một tàu nước ngoài đã tham gia tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân mất tích sau vụ hai tàu cá bị chìm ở Trường Sa. Ngoài ra, khuya cùng ngày, tàu cảnh sát biển 8002 và hai tàu kiểm ngư đã tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tính đến 4 giờ ngày 18 tháng 10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích của 13 thuyền viên.
Liên quan đến công tác cứu hộ 13 thuyền viên mất tích, chiều hôm qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp có mặt tại Sở Chỉ huy Tiền phương Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam để làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục cập nhật thông tin áp thấp nhiệt đới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày hôm nay 18 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h.
Trong 24 giờ tới, dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thành bão số 5, hướng vào vịnh Bắc Bộ, miền Trung tiếp diễn mưa to. Mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 20 đến ngày 21 tháng 10. Ngoài ra, ngày và đêm nay 18 tháng 10, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết trong 9 tháng năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 111.507 người. Kết quả này đã đạt trên 101% kế hoạch của cả năm và hơn 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phục hồi tích cực.
Cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng năm 2023, thị trường lao động trong nước tiếp tục được phục hồi. Lực lượng lao động số người có việc làm quý 3 năm nay tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng hàng trăm ngàn lao động buộc nghỉ, giảm việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý 4 năm ngoái đã giảm nhiệt trong quý này. 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 2,3%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Tin tức từ ông Nguyễn Duy Cường, vụ phó vụ Bảo hiểm Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cơ quan này đang lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, chuyên gia về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo này tại kỳ họp tháng 10 này.
Trước kỳ họp, ông Cường cho biết, qua thống kê, giai đoạn 2016-2022, gần 5 triệu lượt người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, song chỉ có 1,3 triệu người tham gia trở lại, gần 70% người rút bảo hiểm xã hội một lần, có thời gian đóng dưới 5 năm, độ tuổi tập trung từ 20 đến 40 tuổi chiếm khoảng 80% và chủ yếu làm ở khu vực doanh nghiệp chiếm trên 90%. Đánh giá xu hướng rút bảo hiểm xã hội gia tăng, vụ phó vụ bảo hiểm xã hội cho rằng cần có giải pháp căn cơ để đảm bảo an sinh xã hội, cuộc sống dài dài cho người lao động. Do vậy, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ bổ sung nhiều quy định khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng.
Bên cạnh đó, ban soạn thảo đưa ra hai phương án hưởng một lần. Phương án 1, người đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 mới được rút một lần, trừ trường hợp như là ra nước ngoài định cư, mắc bệnh nguy hiểm, vân vân. Phương án 2, không phân biệt thời gian đóng, người đóng bảo hiểm dưới 20 năm, sau 1 năm chưa tham gia lại, được rút tối đa 50% tổng thời gian đóng quỹ hưu trí, tử tuất còn lại để khi về hưu. Tin từ các công ty du lịch lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh, Tour Mùa Thu đang thu hút lượng lớn khách du lịch. Số lượt khách liên hệ tìm kiếm thông tin các chương trình du lịch Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc vào mùa thu đứng đầu, kế đến là châu Âu. Riêng năm nay còn có thêm điểm đến là Trung Quốc.
Bến Thành Tourist cho biết, lượng khách có nhu cầu đi du lịch châu Âu vào mùa thu của công ty năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Lữ hành Sài Gòn Tourist cũng cho biết các chùm tour mùa thu được du khách Việt chốt khá sớm, trong đó có những sản phẩm tour giá từ 60 triệu đến cả 100 triệu vẫn có khách sẵn sàng chi miễn đáp ứng tiêu chí mới lạ.
Viettravel chia sẻ, chỉ tính riêng trong giai đoạn mùa thu năm 2023, doanh nghiệp đã ghi nhận có gần 4.100 lượt khách đến đăng ký mua tour Trung Quốc, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Giới tour đi Trung Quốc sôi động nhất vẫn là hai hành trình đến Trương Gia Giới và Côn Minh, đi qua nhiều địa điểm đặc sắc. Tin tức từ khảo sát mới công bố của ứng dụng Rakuten Viber cho biết, kết quả đến 73% khách hàng Việt Nam thích ứng tương tác với các nhãn hàng thông qua trò chuyện.
Người Việt dành 2:32 mỗi ngày cho mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, ở lại lâu hơn 1 so với mức trung bình của người dùng trên toàn cầu. Trong nửa đầu năm 2023, Viber tại Việt Nam tăng trưởng đột biến với 642% về số cuộc gọi riêng tư, 24% về số lượng tin nhắn trao đổi trên các kênh và mức tăng 12% tin nhắn riêng tư cá nhân.
Tin pháp luật. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và triệt phá một tụ điểm sang chiết khí N2O trái phép, mạo danh cơ sở kinh doanh hoa quả.
Chủ cơ sở là Đỗ Trung Kiên, sinh năm 1991, trú tại huyện Thanh Trì, khai nhận các bình khí được thu mua trôi nổi trên mạng xã hội. Mỗi bình đối tượng sẽ thu về chênh lệch từ 100 đến 150.000 đồng. Các bình khí được sang chiết sau đó bỏ vào vali, túi thể thao để ngụy trang nhằm qua mắt lực lượng chức năng khi đi giao cho khách.
Đặc biệt, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số bình khí N2O dạng mới lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Nhìn qua, chúng không hề có dấu hiệu giống bình khí cười thông thường, nhỏ gọn và dễ vận chuyển. Mặc dù tới thời điểm bị kiểm tra và thu giữ, nhóm đối tượng này mới chỉ nhập về một số lượng nhỏ loại bình mới nêu trên nhưng đã bán hết ra thị trường.
Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, bình khí cười dạng mới không to như các loại bình khí N2O truyền thống mà có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cất giấu cũng như vận chuyển hơn. Đặc biệt các loại bình mới này có mùi vị riêng như dứa, nho. Tính riêng trong 10 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm bình khí N2O được kinh doanh trái phép. Phương thức thủ đoạn của đối tượng này ngày càng tinh vi khi giả danh xe ôm công nghệ, shipper để giao hàng, khi lại đội lốt cơ sở kinh doanh để hoạt động buôn bán trái phép.
Tin thế giới, theo con số thống kê chưa chính thức, xung đột đã khiến khoảng 4.000 người của cả hai bên thiệt mạng, hơn 13.000 người bị thương, 1.700.000 người phải sống tị nạn.
Đáng lo ngại là tình hình đang diễn biến phức tạp khi xung đột có nguy cơ lan rộng từ một cuộc tấn công tổng lực của Israel vào Gaza hay một mặt trận mới giữa Israel và Hezbollah tại Liban, nguy cơ đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Theo các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh hiện tại, để triển khai một chiến dịch trên bộ và leo thang xung đột với Hezbollah, Israel sẽ phải tính toán thêm nhiều yếu tố, không chỉ là về tương quan lực lượng mà còn về các phản ứng quốc tế và các kế hoạch hòa giải khu vực mà Israel đang theo đuổi. Khi vẫn chưa bên nào chịu xuống thang trong xung đột, nguy cơ lan rộng cuộc chiến vẫn đang hiện hữu.
Trước những lo ngại về xung đột lan rộng, cộng đồng quốc tế đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm các giải pháp hạ nhiệt. Chính phủ Hà Lan và Tây Ban Nha đã công bố gói viện trợ bổ sung cho dải Gaza, đồng thời cũng bày tỏ quan ngại về tình hình đang ngày càng xấu đi của người dân nơi đây.
Chính phủ Hà Lan sẵn sàng giải ngân khoản gói viện trợ bổ sung trị giá 10 triệu euro cho dải Gaza theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc. Khoản viện trợ này sẽ được chi cho các nhu yếu phẩm cơ bản như nước và chăm sóc y tế.
Trong khi đó, quyền Ngoại trưởng Tây Ban Nha João Manuel Álvarez thông báo nước này sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo cho dải Gaza với gói viện trợ trị giá 1,06 triệu đô la và chuẩn bị gửi thêm viện trợ tới khu vực này. Ngày 17 tháng 10, Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Seoul ADES năm 2023 đã khai mạc tại căn cứ không quân Seoul, thành phố Seonnam, tỉnh Jeonido, Hàn Quốc.
Được tổ chức 2 năm một lần, sự kiện Seoul ADES năm 2023 năm nay quy tụ khoảng 550 công ty đến từ 35 quốc gia trên thế giới, con số lớn nhất kể từ khi sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996. Triển lãm năm nay cũng sẽ có sự góp mặt của phái đoàn nước ngoài lớn nhất trong lịch sử, khi có hơn 450 quan chức quân sự và quốc phòng từ 54 quốc gia tới tham dự. Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 10, dự kiến sẽ thu hút khoảng 30.000 lượt khách tham quan.
Tòa án tối cao Ấn Độ đã bác bỏ đơn kháng cáo về hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nhằm ủng hộ quyền LGBTQ ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Thay vào đó, tòa án đã tán thành đề xuất của chính phủ Ấn Độ về việc thành lập một hội đồng để xem xét cấp một số quyền và lợi ích nhất định cho các cặp đôi đồng giới. Phán quyết hôm 17 tháng 10 được đưa ra 5 năm sau khi tòa án tối cao nước này bãi bỏ lệnh cấm quan hệ tình dục đồng tính từ thời thuộc địa. Tại châu Á, Đài Loan Trung Quốc và Đài Loan là hai nơi duy nhất trong khu vực công nhận hôn nhân đồng giới.
Mặc dù đồng tính luyến ái ở Ấn Độ đã được hợp pháp hóa kể từ năm 2018, các nhà hoạt động nói rằng những người thiểu số về tính dục thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.